vì an ninh tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, phóng viên đài chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh về những điểm mới của luật căn cước. Tiếp đó là bài cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an huyện Hoài Ân đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Vào khuya ngày 1 tháng 5, Công an xã Ân Hảo Đông phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Ma túy Công an huyện Hoài Ân tiến hành kiểm tra tại khu vực nghĩa địa có tục danh Gò Dông Trực thuộc thôn Vạn Hòa, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, phát hiện 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ lời khai các đối tượng, Công an huyện Hoài Ân làm rõ thêm 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn cũng đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian giám định, đến nay đã có kết quả số lượng cỏ Mỹ gồm 6 kg mà các đối tượng này bán ra thị trường, bị cơ quan công an thu giữ đều có chất ma túy. Cũng trong tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn tiếp nhận tin báo bị lừa đảo của anh VMM, 32 tuổi, ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, vào đầu tháng 5 này, anh M liên hệ tài khoản Facebook Ngọc Anh vay 20 triệu đồng và được thông báo đã chuyển tiền, nhưng anh M chưa nhận được tiền. Đối tượng trả lời lý do là do anh M soạn sai cú pháp nên tiền chưa vào tài khoản. Để nhận số tiền đã vay, đối tượng yêu cầu anh M chuyển phí vào BV Bank số tài khoản 666-768-75555 của một người tên Thống sẽ được sửa lỗi sai và được chuyển tiền cho vay. Hoàng phí vừa gửi. Khi biết anh M đã rơi vào bẫy, bọn chúng liên tục dùng các chiêu thức dẫn dụ để anh M được hoàn tiền. Anh M đã chuyển vào tài khoản trên tổng cộng 6 lần với tổng số tiền 245 triệu đồng trước khi đến cơ quan công an trình báo mình bị lừa đảo. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Luật căn cước có 7 chương với 46 điều, trong đó có một số điểm mới rất đáng quan tâm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên đài chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh về những điểm mới đáng chú ý của luật căn cước. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay thì luật căn cước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trước hết xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành luật căn cước ạ.
Luật căn cước sửa đổi bổ sung năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, có 10 điểm mới so với luật căn cước công dân năm 2014.
Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những điểm mới đáng chú ý của luật căn cước ạ?
Thứ nhất là chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước. Thứ hai, quy định giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân đã được cấp. Đối với căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 2024 thì vẫn còn giá trị sử dụng đến thời hạn ghi trong thẻ. Đối với thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì vẫn còn giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ba là chứng minh nhân dân chính số hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bốn là bỏ cái thông tin nơi cư trú. Năm là mở rộng đối tượng cấp thẻ căn cước. Thì đối với công dân dưới 14 tuổi thì được cấp thẻ căn cước khi có nhu cầu. Đối với công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhưng được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì được cấp thẻ căn cước. Sáu là quy định cấp thẻ căn cước đối với người dưới 6 tuổi. Bảy là bổ sung cái quy định cấp giấy chứng nhận căn cước đối với người gốc Việt Nam không xác định được quốc tịch. Tám là bổ sung cái quy định cấp căn cước điện tử thì mỗi công dân đều được cấp một thẻ căn cước điện tử được tạo lập ngay sau khi hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNEID. Chính là bổ sung cái quy định về thu thập sinh trách học, thì thu thập thông tin sinh trách học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên. Đối với việc thu thập thông tin sinh trách học ADN cũng như là giọng nói thì theo nguyện vọng của người dân. 10 là bổ sung một cái quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước. Thì thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước thì bao gồm như là thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ sinh viên, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và một số giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Theo ông thì đâu là những lợi ích mà công dân được thụ hưởng khi luật căn cước có hiệu lực thi hành?
Đối với những cái lợi ích của người dân khi luật căn cước có hiệu lực thì sẽ đem lại những cái lợi ích cho người dân như sau. Thứ nhất là vừa quy định việc chuyển tiếp của luật căn cước thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các cái thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng như là thực hiện các giao dịch dân sự.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo. Chúng ta cùng nghe.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại địa bàn tỉnh Bình Định, tình trạng lừa đảo xảy ra liên tục, có ngày xảy ra 4 đến 5 vụ. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần 2 đối với họ. Theo thống kê sơ bộ của Công an tỉnh, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ lừa đảo mà nạn nhân bị lừa lần 2. Mới đây nhất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, chị NHT, 24 tuổi, đã bị lừa không chỉ một lần mà đến 2 lần. Cụ thể là vào ngày 30 tháng 4, chị T nhận được tin nhắn Zalo từ một người bạn giới thiệu công việc nạp tiền chốt đơn ảo mua hàng qua mạng sẽ được hoàn tiền và hưởng 10% tiền hoa hồng. Sau 3 lần được hoàn tiền và hưởng hoa hồng, đến lần thứ 4, chị T nhận thông báo sai cú pháp nên không được hoàn tiền. Nếu muốn hoàn tiền thì phải tiếp tục nạp tiền để chốt đơn. Chị T đã nộp 220 triệu đồng nhưng vẫn không được hoàn tiền. Giữa lúc đang nghi mình bị lừa, thì chị Uy nhận tin nhắn chuyên gia hỗ trợ tài chính lấy tiền đã bị lừa. Người này đề nghị chị T làm hồ sơ và chuyển 30 triệu đồng phí nữa. Chị T đã chuyển tiền mà vẫn không nhận được sự hỗ trợ nào nên mới đến cơ quan công an trình báo. Theo điều tra của cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là lập ra các tài khoản fanpage, website trên không gian mạng, mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư, quảng cáo dịch vụ với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại được tiền bị lừa đảo. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh thông tin của các đơn vị công an, công ty luật, văn phòng luật sư và đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cắt ghép các phát biểu của một số luật sư, cán bộ công an. Đưa hình ảnh hoạt động của các công ty luật và nội dung đã được Bộ Công an, Viện Kiểm sát ủy quyền thu hồi vốn treo, đòi lại tiền bị lừa đảo để tạo sự tin tưởng cho người dân. Đồng thời, chúng sử dụng tính năng chạy quảng cáo để các video, bài viết này thường xuyên xuất hiện khi người dân truy cập mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi tương tác. Thậm chí, chúng sử dụng nhiều tài khoản giả mạo để bình luận tương tác với các bài viết, thường xuyên tham gia bình luận vào các bài viết trên các trang thông tin uy tín để tăng cường độ tin tưởng, thu hút sự quan tâm của người dân về việc sẽ lấy lại được tiền. Khi người dân chủ động liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa đảo, cài đặt tải các ứng dụng khác để tiện liên hệ và yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục hồ sơ. Thậm chí, chúng sẽ sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, văn bản để tạo ra các tài liệu giả để người dân tin tưởng về việc hồ sơ của mình đã được tiếp nhận xử lý. Sau đó, chúng sẽ lấy nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng. Không chuyển tiền cho các đối tượng này để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.